Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia nông thôn mới.
Mặc dù vừa xảy ra vụ việc làm rúng động dư luận là 7 người chết, 5 người hôn mê do sử dụng bóng cười và một số viên nén nghi là ma túy ở lễ hội âm nhạc diễn ra tại Hà Nội, nhưng giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh vẫn vô tư thả hồn theo những chế bóng cười mỗi đêm.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật căn cước công dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn số 111 KHUBNG kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí về xã xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Thực hiện quyết định số 1164 QĐUBNG của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 15 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tại văn bản số 83 VPDPNV ngày 22 tháng 6 năm 2017 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau. Một lớn, mục đích yêu cầu. Một, mục đích phát huy vai trò chủ thể của người dân nhằm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới đảm bảo tính thực chất, hiệu quả, phát triển sản xuất, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp, cảnh quan vệ sinh môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được bảo tồn và phát huy, đời sống và thu nhập của người nông dân ngày càng được nâng cao. 2. Yêu cầu rà soát đánh giá thực trạng để xây dựng phương án, lộ trình cụ thể hoàn thành các chỉ tiêu của Bộ Tiêu chí và chương trình kế hoạch đã đề ra, tăng cường công tác chỉ đạo điều hành của các cấp, xây dựng nội dung hỗ trợ cụ thể, phân công, phân nhiệm rõ ràng từ tỉnh đến các đơn vị cơ sở, gắn trách nhiệm với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập trung các nguồn lực, huy động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, có 100 xã, 70% đạt chuẩn nông thôn mới. 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi xã nông thôn mới kiểu mẫu lựa chọn ít nhất từ 1 đến 2 xóm để chỉ đạo xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo trên diện rộng. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 lựa chọn một xóm để xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành trong năm 2017. Hai lớn, nội dung kế hoạch. Một, nội dung thực hiện theo quyết định số 1164 QĐUBNG của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ngày 15 tháng 5 năm 2017 về việc ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. 2. Thời gian lộ trình thực hiện. Các sở ngành của tỉnh được phân công phụ trách các chỉ tiêu tiêu chí, hướng dẫn thực hiện, rà soát, bổ sung, tham mưu xây dựng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình, quy hoạch chi tiết, phương án phát triển sản xuất, xong trước ngày 10 tháng 7 năm 2017. Các địa phương, cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch, phương án lựa chọn, đăng ký xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu, xong trước ngày 1 tháng 7 năm 2017, ưu tiên chỉ đạo hỗ trợ xây dựng điểm tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, những xóm có điều kiện đạt chuẩn theo bộ tiêu chí. Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh tổng hợp danh sách đăng ký xóm nông thôn mới kiểu mẫu, báo cáo tại hội nghị họp Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân của 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, Bí thư chi bộ, trưởng xóm của 11 xóm đăng ký đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu vào ngày 15 tháng 7 năm 2017. Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện xây dựng điểm xóm nông thôn mới kiểu mẫu dự kiến vào tháng 12 năm 2017 nhằm rút kinh nghiệm để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. 3. Nguồn lực thực hiện. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh và các sở ban ngành của tỉnh, các địa phương đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ, thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới năm 2017 và giai đoạn 2017-2020. Ba lớn tổ chức thực hiện. 1. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo các cấp tổ chức tập huấn tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và nhân dân về nội dung của bộ tiêu chí bằng các hình thức như tổ chức lớp tập huấn, hội nghị tuyên truyền, in đĩa CD, tờ rơi, pano áp phích, phát thanh và truyền hình, v.v. Tham mưu ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra đôn đốc các địa phương triển khai tổ chức thực hiện, đánh giá và thẩm định mức độ đạt từng chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định của Trung ương và của tỉnh. 2. Sở xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã ra soát điều chỉnh bổ sung quy hoạch xã nông thôn mới, tham mưu quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã, vùng sản xuất tập trung, nghĩa trang, thiết kế mẫu khu vườn mẫu, hộ gia đình, xóm, xã nông thôn mới kiểu mẫu, hướng dẫn thực hiện đánh giá tiêu chí quy hoạch nhà ở dân cư. 3. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, các đơn vị địa phương ra soát điều chỉnh thiết kế mẫu các cấp đường giao thông nông thôn phù hợp với quy định, tham mưu hướng dẫn cắm các loại biển báo giao thông, chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện đánh giá tiêu chí giao thông. 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Liên minh Hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất cho khu vườn mẫu, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất hàng hóa tập trung gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc chứng nhận Việt Gáp nhằm tăng thu nhập cho người dân, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ thúc đẩy hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng cánh đồng lớn, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí tổ chức sản xuất, thủy lợi, môi trường, chỉ tiêu 17.1, tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định. Chỉ tiêu 17.7, tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 5. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng kế hoạch hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện chương trình mỗi xã phường một sản phẩm theo hướng dẫn của Trung ương, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 6. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí trường học, giáo dục và đào tạo. Tập trung các nguồn lực, huy động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, có 100 xã, 70% đạt chuẩn. 7. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hướng dẫn xây dựng thiết kế và hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí cơ sở vật chất, văn hóa. 8. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình truyền thông, in tờ rơi, băng, đĩa, phục vụ công tác tuyên truyền, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí thông tin và truyền thông. 9. Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí thu nhập. 10. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu lồng ghép chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo, chỉ tiêu 14.3, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, chỉ tiêu 18.6, đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. 11. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí y tế, tiêu chí môi trường, chỉ tiêu 17.6, tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo ba sạch, chỉ tiêu 17.8, tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. 12. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ban ngành, các địa phương, các đơn vị địa phương thiết kế, quy hoạch các điểm thu gom rác thải tại các xóm, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại, thu gom, xử lý rác thải trong sản xuất, sinh hoạt tại hộ gia đình và khu dân cư tập trung, tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh, sạch, đẹp, bền vững. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, chỉ tiêu 17.2, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, chỉ tiêu 17.3, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Chỉ tiêu 17.5, chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. 13. Sở Nội vụ, chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chấp hành pháp luật, thực hiện quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư, tham mưu kịp thời thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh phong trào Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, chỉ tiêu 18.1, cán bộ công chức xã đạt chuẩn, 18.2, có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định, 18.3, đảng bộ chính quyền xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 18.4, tổ chức chính trị xã hội của xã đạt loại khá trở lên. 14. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, chỉ tiêu 18.5, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới năm 2017 và giai đoạn 2017-2020. 16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí quốc phòng và an ninh, chỉ tiêu 19.1, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh rộng khắp và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng. 17. Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, đánh giá tiêu chí quốc gia và an ninh, chỉ tiêu 19.2, xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. 18. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện, hướng dẫn các xã triển khai thực hiện theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh giai đoạn 2017-2020, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới. Hàng năm các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá tiêu chí của các xã, ban hành quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiêu chí trước ngày 20 tháng 12 hàng năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thẩm định và quyết định công nhận danh hiệu xóm nông thôn mới kiểu mẫu. 19. Ủy ban nhân dân, ban chỉ đạo nông thôn mới các xã, căn cứ quy định của tỉnh, điều kiện cụ thể của địa phương, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai tổ chức thực hiện bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2017-2020 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Hàng năm rà soát đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian tiếp theo. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định công nhận danh hiệu hộ gia đình nông thôn mới từ kết quả bình xét của cộng đồng dân cư, xóm. 20. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp và tham gia giám sát việc thực hiện bộ tiêu chí này. Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện bộ tiêu chí về xã xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành của tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan, các thành viên ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã nghiêm túc triển khai thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2018, với sự kiên trì sáng tạo, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Tính đến tháng 6 năm 2018, tổng nguồn lực huy động cho việc xây dựng nông thôn mới đạt gần 3.000 tỷ đồng, xây dựng được trên 151 km đường giao thông các loại, trong đó đường trục xã, liên xã gần 16 km, đường trục xóm, liên xóm 75,23 km, đường ngõ xóm trên 60 km, 7,43 km kênh mương, 20 trạm biến áp, 38,45 km đường dây điện, 7 nhà văn hóa và khu thể thao xã, 42 nhà văn hóa và khu thể thao xóm, 78 phòng học, 8 điểm thu gom rác thải sinh hoạt. Về phát triển hợp tác xã nông nghiệp, đã có 214 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thành lập mới 6 hợp tác xã với khoảng 20.847 thành viên, trong đó có 80 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, chè, dược liệu, nấm, sản xuất chế biến và tiêu thụ chè, 36 hợp tác xã chăn nuôi gia súc, gia cầm, 94 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp, 3 hợp tác xã thủy sản và 1 hợp tác xã lĩnh vực nước sạch nông thôn. Toàn tỉnh có 593 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại theo thông tư 27/2011/TT, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong đó có 4 trang trại trồng trọt, 533 trang trại chăn nuôi, 8 trang trại nuôi trồng thủy sản, 4 trang trại lâm nghiệp, 44 trang trại tổng hợp. Các địa phương đang tiếp tục triển khai thực hiện dồn điền đổi thửa, thiết kế lại hệ thống giao thông thủy lợi, chuẩn bị điều kiện thuận lợi đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, tiêu biểu huyện Phú Bình. Mục tiêu trong năm 2018 của tỉnh là phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xóm đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục xây dựng 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Thành phố Thái Nguyên và thành phố Sông Công đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng vừa qua vẫn còn nhiều hạn chế, như có một số văn bản của hướng dẫn thực hiện của Bộ, ngành Trung ương đến đầu năm 2018 mới ban hành, dẫn đến việc triển khai ở địa phương chưa đồng bộ kịp thời. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn của các địa phương còn chậm. Công tác điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương tuy đã được đôn đốc nhiều, nhưng việc triển khai rà soát của các địa phương còn chưa được quan tâm. Công tác bảo vệ môi trường chưa được quan tâm đúng mức. Ý thức của người dân ở một số xã trong việc thực hiện bảo vệ môi trường còn hạn chế. Các xã huyện chủ yếu quan tâm phát triển hạ tầng mà chưa thực sự quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Để hoàn thành chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới tỉnh đã tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu Quốc gia một số giải pháp như cần tuyên truyền vận động nâng cao ý thức tự giác, tự chủ của người dân, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tiêu biểu, tập huấn đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp và cán bộ xóm thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, hướng dẫn các địa phương đề xuất danh mục dự án, xây dựng dự án liên kết theo chuỗi giá trị phấn đấu từ nay đến năm 2020, mỗi địa phương hình thành ít nhất từ 2 đến 3 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị sản xuất hiệu quả, tổ chức hội nghị doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ 9 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020 và các xã trong kế hoạch phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018-2019-2020. Cân đối bố trí vốn năm 2018 còn thiếu cho các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù vừa xảy ra vụ việc làm rúng động dư luận là 7 người chết, 5 người hôn mê do sử dụng bóng cười và một số viên nén nghi là ma túy ở lễ hội âm nhạc diễn ra tại Hà Nội, nhưng giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh vẫn vô tư thả hồn theo những chế bóng cười mỗi đêm.
Thứ bóng tạo ảo giác cười này xuất hiện từ các bar đến quán cà phê, quán nhậu, rồi tràn ra cả những quán vỉa hè. Một buổi tối trên đại lộ Võ Văn Kiệt, đoạn gần cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi thấy một cô gái đi bộ nhẩn nhơ, thản nhiên cầm trên tay quả bóng cười, như thể cầm những quả bóng bay bình thường, sau đó tấp vào một quán nhậu gần đó. Quay lên đường Trần Hưng Đạo, chúng tôi ghé vào một quán cà phê vốn được giới chơi bóng cười mệnh danh là thiên đường cười thả phanh. Trong quán, mù mịt khói xì xa cộng với ánh đèn mờ ảo được thiết kế đặc thù khiến ai bước vào là thấy ngay cảm giác phê phê. Từng tốp, từng cặp ngồi với nhau, nếu không cầm trên tay ống xì xa thì cũng ngậm bóng cười trong miệng. Ở đây, mọi thứ đều công khai. Chúng tôi vừa ngồi xuống, phục vụ quán đã nhanh nhẩu. Đang có chương trình giảm giá cho cả hai, bóng cười và xì xa, anh chị muốn dùng loại nào? Trên bàn của chúng tôi ngồi cũng đã có sẵn bảng giá. Big Funky Bone From từ 130k giảm xuống còn 89k. Bóng cười loại lớn giảm từ 130.000 đồng xuống còn 89.000 đồng và xì xa đồng giá 250.000 đồng. Thấy một anh ngồi một mình bàn bên cạnh, tôi quay sang bắt chuyện. nghe nói ngoài Hà Nội mới có người chết vì mấy cái này. Thì bạn đi cùng đập tay tôi như nhắc nhở cẩn trọng vì anh kia đã phê bóng. Nhưng ngược lại với sự lo lắng của bạn đồng hành, anh kia bĩu môi thản nhiên nói: "Tụi mày sợ à? Chưa chơi cái này lần nào đúng không? Chơi thử đi rồi biết, không chết đâu mà sợ. Nếu chết, tụi này chết từ lâu rồi." Được đà, chúng tôi tiếp tục lân la làm quen như để học hỏi kinh nghiệm chơi bóng. Sau khi làm liên tiếp 5 quả bóng cười, anh kia cho biết tên T chơi bóng lâu năm nên đô mạnh. Tầng này chưa đủ phê đâu, bóng cười lâng lâng xíu xiu là dã phê hết à? Hít xong não mình hơi ảo tí, cảm giác muốn ngả người tìm chỗ dựa, nhưng phải có nhạc để nghe thì cảm giác mới thăng được. Hút vào rồi thả ra vài hơi nữa, mắt nhắm nghiền, T nói tiếp: "Cơ địa tao lạ lắm, hít bóng vào mình vẫn biết mọi thứ, nhưng suy nghĩ bắt đầu mông lung. Tao nhớ về những chuyện xảy ra trong quá khứ, tao thấy người nhẹ hẳn, bay bổng. Dân mới tập chơi làm vài quả là nằm gục liền, có khi cứ cười hề hề hoặc gặp ai cũng ôm để tìm nơi bấu víu. Tao thì hít mấy thần thái vẫn vậy, có điều đứng dậy đi hơi loạng choạng." Còn cặp đôi ngồi bàn bên phải không biết chơi bóng từ lúc nào. Khi chúng tôi đến, trong khoảng gần nửa tiếng, cả hai được phục vụ bàn tiếp bóng liên tục. Cứ 5 phút lại xong một quả. Cô bạn đi cùng có vẻ đô mạnh hơn người bạn trai. Theo nhận xét của T, bởi thần thái cô gái này vẫn vững, còn chàng trai thì lâu lâu bật cười khoái chí, lâu lâu lại nằm gục xuống ghế, nhưng miệng vẫn ngậm bóng cười. Có lúc lại ôm chặt cô bạn gái rồi sờ soạng, mà mắt thì nhắm nghiền. Đặc biệt bàn đối diện vừa hút xì xa vừa chơi bóng cười, trong đó có một bạn trẻ mặc trang phục học sinh. Nghe cách nói chuyện thì các thành viên trong bàn cũng đồng trang lứa. Thấy chúng tôi cầm điện thoại bấm bấm, một người trong bàn đứng bật dậy, mặt hầm hầm gần giọng: "Quay quay cái gì, muốn chết hả?" May được những thành viên khác cản lại, cậu này ngồi xuống nhưng mắt vẫn chừng chừng nhìn chúng tôi với vẻ giận dữ. Sau đó một bạn gái cùng bàn sang nói: "Bạn em nó đang phê bóng nên mất bình tĩnh. Vì nó trốn gia đình đi chơi bóng nên hay nhạy cảm, cứ thấy ai cầm điện thoại lại nghĩ là đang chụp ảnh hay quay phim." Có lẽ một phần lý do như bạn gái này nói, nhưng một phần cũng vì chúng tôi lúc đó là một hiện tượng lạ ở cái thiên đường cười thả phanh này, khi duy nhất bàn chúng tôi không có si sa hay bóng cười, trong không gian quán ngồi đông kín từ trên lầu đến dưới đất.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của luật căn cước công dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.
Chương 3. Thẻ căn cước công dân và quản lý thẻ căn cước công dân. Mục 1. Thẻ căn cước công dân. Điều 18. Nội dung thể hiện trên thẻ căn cước công dân. 1. Thẻ căn cước công dân gồm thông tin sau đây. A. Mặt trước thẻ có hình quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, dòng chữ căn cước công dân, ảnh số thẻ căn cước công dân, họ chữ đệm và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, ngày tháng năm hết hạn. B. Mặt sau thẻ có bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa, vân tay, đặc điểm nhận dạng của người được cấp thẻ, ngày tháng năm cấp thẻ, họ chữ đệm và tên, chức danh chữ ký của người cấp thẻ và dấu có hình quốc huy của cơ quan cấp thẻ. 2. Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về quy cách, ngôn ngữ khác, hình dáng, kích thước, chất liệu của thẻ căn cước công dân. Điều 19. Người được cấp thẻ căn cước công dân và số thẻ căn cước công dân. 1. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi được cấp thẻ căn cước công dân. 2. Số thẻ căn cước công dân là số định danh cá nhân.
Điều 20. Giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dân. 1. Thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Thẻ căn cước công dân được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền được yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước công dân để kiểm tra về căn cước và các thông tin quy định tại Điều 18 của luật này, được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ căn cước công dân để kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền đó không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều này. 4. Nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ căn cước công dân theo quy định của pháp luật. Điều 21. Độ tuổi đổi thẻ căn cước công dân. 1. Thẻ căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. 2. Trường hợp thẻ căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định tại khoản 1 điều này thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy sông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Niên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.